Hai bà quá nghèo, sư niệm của lệnh phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Con người khác với các loài vật nhờ có lý trí và ý chí. Trong hoàn cảnh đói khát, chỉ có con người mới có thể làm chủ được bản năng sinh tồn của mình để hy sinh phần lương thực cho người khác. Jack Kenley, biên tập viên hải ngoại của báo USA Today, đã tường thuật câu chuyện thật đầy xúc động xảy ra trong cuộc chiến tranh ở miền Đông Phi Châu như sau. Chúng tôi đang ở Mogadishu, thủ đô của nước Somalia, trong suốt thời gian nạn đói. Hôm đó thật không may khi chúng tôi bước vào một ngôi làng mà mọi người đã chết sạch cả. Chúng tôi đã phát hiện ra thằng nhỏ này còn sống. Bạn có thể hình dung ra hình bóng gầy ốm tong teo của nó vì suy dinh dưỡng và cái bụng ỏng đầy run sán. Khi một đứa nhỏ bị suy dinh dưỡng đến cực điểm thì tóc của nó trở nên đỏ hoe và da rẻ trở nên nhăn nheo giống như một ông già 100 tuổi. Người nhiếp ảnh của chúng tôi có mang theo một trái bưởi bèn đưa cho em. Tội nghiệp thằng bé, nó quá yếu ớt tới độ không còn đủ sức lực để nắm giữ lấy quả bưởi nữa. Thằng bé đưa hai tay đón nhận, nhìn lại chúng tôi, thể như muốn nói lời cảm ơn, rồi bắt đầu bước đi trở lại ngôi làng của nó. Chúng tôi bước đằng sau thằng bé để nó không nhìn thấy chúng tôi. Khi nó về đến làng, có một thằng bé nhỏ hơn, nó đang nằm dưới đất mà chúng tôi nghĩ nó đã chết rồi. Hai mắt của nó đã hoàn toàn trở nên đờ đẫn và mất sinh khí. Hóa ra đó là em nó. Về đến nơi, thằng anh quỳ xuống bên cạnh đứa em, bóc từng miếng bưởi đưa lên miệng nhai tóp tép, rồi lấy tay mở miệng em nó ra, đặt miếng bưởi vào, dùng tay đẩy nhẹ cái cằm của em nó nhai lên nhai xuống. Về sau chúng tôi biết được thằng anh đã làm như thế cho em nó khoảng 2 tuần. Vài ngày sau đó, thằng anh đã chết vì quá suy dinh dưỡng, nhưng đứa em lại sống sót. Trên đường lái xe trở về nhà đêm hôm đó, tôi tự nghĩ đây chính là điều mà Chúa Giêsu muốn ám chỉ khi Ngài nói rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay nói đến sự hy sinh cao cả vì lòng yêu mến Thiên Chúa và tinh thần chia sẻ rộng rãi của hai bà quả phụ. Bà quả phụ trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất, đã nhận được một phép lạ từ tiên tri Elia ban nhân danh Thiên Chúa vì đã can đảm chia sẻ cho tiên tri chiếc bánh cuối cùng, nguồn sống còn lại sau cùng của bà và con trai. Với lòng bác ái thương người, bà đã làm theo như lời tiên tri Elia dạy bảo, và đấu bột cuối cùng đã không vơi cạn đi cho đến vụ mùa tới. Bà quá nghèo trong bài phúc âm Thánh Marco đã sẵn sàng cho đi tất cả những gì bà có để dâng cúng vào đền thờ. Mặc dù đó chỉ là 2 đồng tiền kẽm, nhưng lại là toàn bộ gia sản của bà. Bà không dâng cúng của dư thừa cho đền thờ mà là tất cả gia sản bà có. Một sự hy sinh lớn lao như lời Chúa Giêsu đã nhận xét. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống. Một câu chuyện dụ ngôn tân thời kể rằng, ngày xưa có một nàng heo nái và một chị gà mái đẻ cùng nhau rảo bước trên con đường làng dẫn tới một ngôi thánh đường. Khi gần tới nhà thờ, họ gặp ngay một tấm bảng quảng cáo ngày hội chợ ngoài trời của cộng đoàn sẽ được tổ chức trong vài ngày tới. Phía dưới bảng quảng cáo có ghi lại một thực đơn như sau: thịt ram bông và trứng gà ốp la ngon tuyệt vời sẽ phục vụ quý vị từ 6 giờ 30 tới 8 giờ sáng. Chị gà mái đẻ mới quay sang nàng heo nái khoe khoang. Nhìn kìa, ngay cả hai đứa chúng mình cũng giúp ích vào công việc xây dựng giáo hội nữa. Nàng heo nái trả lời, phải rồi, nhưng những quả trứng gà của chị chỉ là sự đóng góp phần nào đó mà thôi, còn thịt ram bông của tôi mới thực là hiến tế hy sinh. Cuộc nghiên cứu do Patrick Cagney thực hiện trong Tổng giáo phận New York cho thấy tỷ lệ dân cúng đóng góp cao nhất trong toàn địa phận là do những người Mỹ da đen sinh sống trong vùng Central Harlem của thành phố New York. Hầu hết những người da trắng, được gọi là Caucasians, đã có lợi tức cao hơn đa số những người da đen. Thống kê gần đây cho thấy những người Công giáo Mỹ đã dâng cúng 1.3% lợi tức hàng năm của họ cho nhà thờ và những cơ quan từ thiện. Trong khi đó, những người Tin lành rộng lượng hơn đã góp 2.4% lợi tức và người Do Thái đã đóng góp cao nhất cho cộng đồng của họ với tỷ số 3.8%. Từ sự đóng góp 2 đồng tiền kẽm của bà quá nghèo, William Barclay đã rút ra những bài học tinh thần về sự hy sinh qua của dâng cúng vào đền thờ như sau. Bài học thứ nhất, của dâng cúng hay sự hiến dâng thực sự phải là của lễ hy sinh. Đối với người cho, giá trị tiền bạc của món quà không thành vấn đề. Điều đáng kể không phải là món quà to hay nhỏ, nhưng là sự hy sinh. Một câu hỏi đặt ra cho nhiều người là sự hiến dâng của chúng ta cho công việc của Thiên Chúa có bao gồm một chút hy sinh nào không? Rất ít người dám hy sinh thêm cho công việc của Thiên Chúa nếu họ không có sự khoái cảm. Đây có thể là dấu hiệu suy thoái của giáo hội và là một thất bại của Kitô giáo khi những của dâng cúng của giáo dân được khắc ghi trên bảng vàng, bằng khen. Thói thường họ sẽ không cho hay dâng cúng trừ phi họ lấy lại được một cái gì đó, giải trí hay hiện vật. Có thể có một số người đọc câu chuyện này mà không biết xấu hổ. Bài học thứ hai, của dâng cúng cho đi thực sự phải là một điều không quản ngại, e dè, đắn đo. Bà quá có thể giữ lại một xu, nó không đáng là bao, nhưng nó cũng là một cái gì đó. Tuy nhiên, bà đã cho tất cả những gì bà có. Điều này mang lại một ý nghĩa thật sâu xa. Điều đáng buồn là chúng ta thường giữ lại một phần nào đó của cuộc sống, một phần hoạt động nào đó, một phần nào đó thuộc con người riêng tư của mình mà không dâng hiến ban tặng cho Chúa Kitô. Không nhiều thì ít, chúng ta còn muốn giữ lại một cái gì? Họa hiếm lắm, chúng ta mới dám hy sinh đến cùng là cho đi hoàn toàn. Bài học thứ ba, điều lạ lùng và đáng yêu là con người mà Tân Ước và Chúa Giêsu đưa ra như là một mẫu mực của lòng quảng đại lại là một con người khiêm tốn, đã dâng cúng một món quà chẳng là gì. Có lẽ chúng ta cũng cảm thấy rằng chúng ta chẳng có gì nhiều về vật chất hay sự đóng góp cá nhân để dâng hiến, ban tặng cho Chúa Kitô. Nhưng nếu chúng ta đặt tất cả những gì chúng ta có và trao toàn quyền cho Ngài, Ngài có thể làm nên những sự việc vượt ra ngoài trí tưởng tượng của chúng ta. Không phải số lượng cho đi nhiều hay ít sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa, nhưng là cách chúng ta cho Ngài. Cách tốt nhất để cho là cho từ trái tim. Sự quảng đại thực sự của đôi bàn tay biết cho đi phát xuất từ tấm lòng khiêm nhường và phục vụ chân tình. Thiếu sự chân thành của trái tim làm cho đôi tay mở rộng dễ trở nên khoe khoang như Chúa Giêsu đã nhận xét. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Ngày xưa có một vị tu sĩ rất thánh thiện được bề trên sai đến đảm trách chức vụ tu viện trưởng của một tu viện. Với sự hy sinh và phục vụ, Ngài đã tỏ ra khiêm tốn đến nỗi khi Ngài đến tu viện, các thầy đã sai Ngài đi xuống bếp làm việc như một người phụ bếp và rửa chén vì không có ai nhận ra Ngài. Không một lời phản đối, không kể đến địa vị là một tân viện trưởng, Ngài đã đi xuống bếp rửa chén và làm những công việc tầm thường nhất. Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, khi Đức Giám Mục chính thức đến thăm vị tân tu viện trưởng, sự thật mới được khám phá và vị tu sĩ khiêm tốn đã bước lên lãnh nhận chức vụ lãnh đạo tu viện của mình. Ngài đã bước vào căn phòng của Ngài với tất cả sự kính trọng của mọi người dành riêng cho Ngài trong ý nghĩa của một người đầy tớ của Chúa Kitô và người đầy tớ của anh em mình. Bằng những hành động cụ thể, chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta một gương mẫu để theo Ngài. Ngài đã hy sinh chính bản thân như một sự hiến dâng một lần cho tất cả bằng việc cho đi chính thịt và máu Ngài để cứu toàn thể nhân loại. Vì tình yêu thương vô bờ bến mà Ngài đã cho đi tất cả. Đó là sứ điệp Thánh Phaolô gửi cho chúng ta trong bài đọc thứ hai. Đức Kitô chỉ tế lễ chính mình một lần để hủy diệt nhiều tội lỗi. Theo gương Chúa Giêsu, trong vai trò mục tử của mình, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã kêu gọi chúng ta: chưa bao giờ trái đất có nhiều sản phẩm như ngày nay, nhưng cũng chưa bao giờ có nhiều người đói khổ như bây giờ. Kết quả của sự phát triển vẫn tiếp tục được phân phát không công bằng. Thêm vào đó, sự cách biệt càng ngày càng tăng giữa Bắc và Nam. Tôi muốn xin các người thiện tâm lưu ý đến vấn đề này. Nỗi khốn cùng là một đe dọa, còn tiềm tàng nhưng có thực cho hòa bình. Ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, mỗi người lẽ ra phải có cơ may được tham dự cách xứng đáng và công bình vào bữa tiệc đời người, chia sẻ tài sản trên trái đất, phân phối công bình các lợi nhuận, phản ứng lành mạnh trước sự tiêu thụ quá mức hoặc bảo vệ môi trường nhân văn. Đó là những công việc ưu tiên được đặt ra cho công quyền. Phải dạy đi dạy lại cho người ta biết nhìn nhau, nghe nhau và cùng đi với nhau. Điều ấy hiển nhiên giả thiết rằng một người phải cùng có giá trị con người ở một nước tối thiểu và nhận ra giá trị đó mới có thể thúc đẩy được những chọn lựa chúng. Hôm nay chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần mở rộng tâm hồn chúng ta trước khi tự mình mở đôi tay ra để chia sẻ với tha nhân, thay vì cứ muốn nắm chặt lại cho mình. Xin Chúa Thánh Hóa của lễ chúng ta dâng lên Chúa và sự chia sẻ của chúng ta đối với các anh chị em trở nên của lễ hy sinh đẹp lòng Ngài.